chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9. Chào các đồng chí và quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 3, chương trình có các nội dung chính sau. Bệnh viện quân y 121 cùng hậu cần 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, sẵn sàng cho ngày hội đua tài. Chiến thắng Điện Biên Phủ mốc son lịch sử. Mở đầu chương trình như thường lệ là phần điểm tin các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.
Đoàn công tác Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 9 do Thiếu tướng Quỳnh Văn Ngon, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn đến kiểm tra đối với Đảng ủy Lữ đoàn 962 và cán bộ chủ trì. Nội dung kiểm tra công tác quân sự, công tác đảng, công tác chính trị, hậu cần, tài chính, kỹ thuật từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 2 năm 2024. Thiếu tướng Quỳnh Văn Ngon đánh giá cao kết quả công tác chuẩn bị phục vụ đoàn kiểm tra của đơn vị, đồng thời yêu cầu Đảng ủy Lữ đoàn tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo làm tốt mọi mặt công tác phục vụ đoàn kiểm tra chặt chẽ, nghiêm túc, đạt kết quả tốt. Theo kế hoạch, thời gian kiểm tra đến ngày 21 tháng 3 năm 2024.
Trung tướng Nguyễn Xuân Giác, Tư lệnh Quân khu 9 kiểm tra công tác xây dựng cơ bản tại Ban Chỉ huy quân sự huyện An Biên, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang. Qua nghe chỉ huy đơn vị báo cáo tình hình và kiểm tra tại thực địa, đồng chí Tư lệnh Quân khu 9 yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang phối hợp các cơ quan chức năng nhanh chóng hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, điều chỉnh một số nội dung thiết kế phù hợp mục đích, công năng sử dụng và nguồn vốn được đầu tư, nhanh chóng hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục theo quy định để trình quân khu và Bộ Quốc phòng phê duyệt theo đúng trình tự quy định.
Cục Chính trị Quân khu tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng, đồng thời biểu dương khen thưởng tập thể cá nhân tiêu biểu. Qua đó tạo động lực thúc đẩy cán bộ nhân viên chiến sĩ tích cực thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thiếu tướng Hồ Minh Phương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, yêu cầu các cơ quan có liên quan nắm chắc kế hoạch nhiệm vụ được phân công, chủ động phối hợp chặt chẽ, hoàn thành tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm chu đáo, trang trọng, đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.
Năm 2023, Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ đội biên phòng và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Cà Mau thực hiện tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, phổ biến giáo dục pháp luật và đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa. Theo đó đã xây tặng 224 căn nhà cho các đối tượng chính sách và trên 7.000 suất quà trị giá gần 16 tỷ đồng, phối hợp xét duyệt 129 hồ sơ đề nghị hưởng chế độ theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đạt 100% chỉ tiêu. Tổ chức Tết Quân dân năm 2023 tại xã Lâm Hải, huyện Nam Căn với tổng kinh phí trên 17 tỷ 100 triệu đồng.
Đảng ủy Trung đoàn 3, Sư đoàn 330 tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng đợt 1 năm 2024. Theo đó, 50 đoàn viên ưu tú nghiên cứu các chuyên đề lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng thời gian này, Trung đoàn 3 tổ chức kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới nhằm đánh giá chất lượng huấn luyện của đội ngũ cán bộ các cấp, kịp thời điều chỉnh rút kinh nghiệm những hạn chế, góp phần nâng cao kết quả huấn luyện của đơn vị.
Trên 40 đồng chí là cán bộ chủ trì và cán bộ nhân viên đảm nhiệm hoạt động công tác đảng, công tác chính trị ở các cơ quan đơn vị xí nghiệp trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 622 vì được thống nhất hình thức, nội dung, phương pháp và cập nhật một số văn bản thông tư hướng dẫn mới trong tiến hành hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Tập trung vào quy chế công tác kế hoạch tổng hợp, hệ thống cấp văn kiện, công tác đảng, công tác chính trị, chế độ nội dung ra nghị quyết lãnh đạo, tổ chức sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề, công tác kiểm tra giám sát và công tác khen thưởng kỷ luật ở tổ chức cơ sở đảng, công tác thi đua khen thưởng trong quân đội.
Tòa án quân sự khu vực quân khu tham dự phiên tòa hình sự sơ thẩm bằng hình thức trực tiếp tại Tòa án Nhân dân quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, kết hợp trực tuyến nơi tạm giam của các bị cáo. Xét xử trực tuyến là một giải pháp đột phá nhằm nâng cao tính minh bạch trong hoạt động tố tụng của tòa án, làm cơ sở thúc đẩy quá trình giải quyết vụ án được nhanh chóng thuận tiện, đáp ứng đầy đủ quyền công dân, tiết kiệm thời gian chi phí đi lại, Đây cũng là dịp thẩm phán, thư ký học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng phối hợp chuyên môn.
Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Đoàn Thanh tra Quốc phòng Quân khu tiến hành thanh tra chuyên đề tại Lữ đoàn Công binh 25 trong giai đoạn từ ngày 15 tháng 6 2021 đến 30 tháng 11 năm 2023, gồm các nội dung: trách nhiệm quản lý nhà nước về việc thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công cho cá nhân tổ chức, kết quả xử lý phản ánh kiến nghị đã tiếp nhận về quy định và hành vi hành chính.
Trong tuần, Cục Kỹ thuật Quân khu tổ chức kiểm tra trình độ kỹ năng nghề, nhân viên kỹ thuật, trình độ sơ cấp, trung cấp ngành quân khí năm 2024, đối tượng thợ sửa chữa súng pháo, khí tài, quan học các cơ quan đơn vị, các thí sinh kiểm tra lý thuyết cơ sở ngành, chuyên môn nghề, nghiệp vụ ngành, điều lệ chế độ, quy định chuyên ngành liên quan và công tác an toàn vệ sinh lao động, bảo quản, bảo dưỡng, hiệu chỉnh sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật, tác phong làm việc, kỹ năng sử dụng các khí tài quan học.
Năm 2024 là năm thứ 3 Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416 tổ chức kiểm tra trình độ kỹ năng nghề, nhân viên kỹ thuật, các đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu, gồm lý thuyết và thực hành theo chuyên ngành đào tạo, điều lệ công tác ngành và công tác bảo đảm an toàn, nhằm đánh giá năng lực trình độ chuyên môn nhân viên kỹ thuật, từ đó có những biện pháp bồi dưỡng tập huấn phù hợp từng đối tượng.
Kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng tại Trung đoàn 30 Sư đoàn 4, Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tỉnh Kiên Giang lưu ý đơn vị chủ động phối hợp tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy rừng cho nhân dân trên địa bàn, duy trì nghiêm tuần tra canh gác, không xảy ra cháy, quản lý sử dụng tốt các trang thiết bị chữa cháy, bảo đảm an toàn tuyệt đối khu vực quản lý.
Để nâng cao chất lượng giảng dạy chính trị tại đơn vị, các tổ cán bộ giảng dạy chính trị trung đoàn chính duy trì nghiêm hoạt động thông qua bài giảng, qua đó thống nhất được nội dung, tổ chức phương pháp giảng bài, làm cơ sở hoàn chỉnh giáo án bài giảng, tiến hành phê duyệt tổ chức thuộc luyện và giảng bài đạt mục đích yêu cầu đề ra. Bên cạnh đó, đánh giá năng lực phương pháp sư phạm, chỉ ra những hạn chế thiếu sót của từng đồng chí, kịp thời bổ sung kiến thức, nhất là phương pháp truyền đạt nội dung đến bộ đội.
Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh An Giang tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 khóa 1 năm 2024. Trong 12 ngày, 90 cán bộ nghiên cứu học tập 22 chuyên đề về quan điểm của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về quốc phòng an ninh, tình hình phát triển kinh tế xã hội kết hợp với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam và của tỉnh trong tình hình mới, quan điểm của đảng về dân tộc tôn giáo, chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự Việt Nam và chiến lược bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng.
Lữ đoàn 950 tổ chức giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày truyền thống đơn vị 15 tháng 3 2014, 15 tháng 3 2024. Tham gia giải đấu có 6 đội gồm Lữ đoàn 950 và xã Bảy Thơm, xã Gành Dầu, xã Cửa Cạn, xã Cửa Dương, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Qua đó đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, tạo khí thế thi đua sôi nổi, xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa đơn vị và địa phương.
Kính thưa quý thính giả và các đồng chí, ngày 15 tháng 3 năm 1964, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 quyết định thành lập Quân y viện Z-12, tiền thân của Bệnh viện Quân y 121 ngày nay, là bệnh viện tuyến cuối của quân khu, nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu cứu chữa thương bệnh binh và nhân dân trên chiến trường Tây Nam Bộ. Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dù trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, đội ngũ cán bộ nhân viên Bệnh viện Quân y 121 cũng luôn giữ vững phương châm sâu y lý, giàu y đức, giỏi y thuật. Đây là kim chỉ nam định hướng tư tưởng và hành động của những thầy thuốc mặc áo lính trên vùng đất chính rồng.
Ra đời trong thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ác liệt, thiếu thốn nhân lực và vật tư y tế, nhưng cán bộ nhân viên Bệnh viện Quân y 121 lúc bấy giờ bám sát chiến trường, vừa cứu chữa thương binh, chiến đấu bảo vệ căn cứ, vừa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời nghiên cứu ứng dụng nhiều sáng kiến hiệu quả như dùng mật rắn, thay thuốc prostipin chống liệt ruột, các loại lá cây rừng sản xuất viên điều trị rắn độc cắn, lấy nước dừa thay thế dịch truyền, que thăm dò vết thương, các loại nhiếp phẫu tích. Hơn 10 năm chống Mỹ, bệnh viện điều trị trên 30.000 thương bệnh binh, chiến đấu trên 170 trận, tiêu diệt hàng trăm tên giặc và phá hủy nhiều vũ khí, phương tiện quân sự. Trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ giúp bạn Campuchia, bệnh viện thành lập hai đội điều trị lên tiền phương cứu chữa thương binh. Còn tại hậu phương, Cần Thơ cũng nhanh chóng mở rộng số giường, thành lập các khoa mới, tăng cường lực lượng phục vụ. Có ngày, bệnh viện tiếp nhận cấp cứu hàng trăm thương binh bệnh binh từ tuyến trước chuyển về, có thời điểm lên tới 2.000 thương binh, trong khi bệnh viện chỉ có 420 cán bộ, nhân viên. Bên cạnh đó, bệnh viện tổ chức bồi dưỡng đào tạo hàng trăm sinh viên y khoa, y sĩ, y tá, bổ sung các đơn vị ở chiến trường, góp phần quan trọng vào công tác cứu chữa, điều trị thương bệnh binh và phục vụ lực lượng vũ trang quân khu, hoàn thành tốt nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 10 năm xa quê, vì nghĩa lớn trở về nước, bệnh viện tập trung tháo gỡ khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, vừa làm, vừa tìm tòi suy nghĩ, rút kinh nghiệm, xây dựng bệnh viện trưởng thành về mọi mặt. Từ một quân y viện Z12, có 3 khoa phân tán hoạt động độc lập, thiếu thốn mọi mặt. Thì nay, Bệnh viện quân y 121, quy mô 600 giường bệnh, với 36 khoa, ban, đủ các chuyên khoa theo phân tuyến kỹ thuật bệnh viện hạng 1. Cùng với đó, từ nhiều nguồn khác nhau, mỗi năm bệnh viện đầu tư mua sắm trang thiết bị hiện đại, nhất là máy móc phục vụ cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh thuộc các lĩnh vực chuyên khoa sâu như máy chụp MRI, chụp xạ hình SPECT, chụp mạch máu số hóa nền, đáp ứng kịp thời yêu cầu chăm sóc sức khỏe bệnh nhân. Trung tá bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Thanh Hơn, phó chủ nhiệm khoa tim mạch Bệnh viện quân y 121 thông tin.
Chúng tôi đã điều trị thành công rất là nhiều các trường hợp, ví dụ như là một số bệnh nhân vào viện vì đau ngực nhiều và giảm cái khả năng gắng sức. Chúng tôi tiến hành chụp mạch vành và đặt stent cho bệnh nhân. Thì chỉ sau vài ngày can thiệp thì bệnh nhân đã hết đau ngực. Từ đó mà bệnh nhân tránh được các cái biến cố tim mạch nặng về sau.
Như trường hợp bà Trần Thị Đào, ngụ xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, bị đau lưng 2 năm nay, điều trị thường xuyên nhưng không giảm. Sau khi nhập viện chụp MRI, phát hiện bà bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, hẹp ống sống, ép rễ thần kinh hai bên, nên phẫu thuật thay đĩa đệm nhân tạo. Bà Đào phấn khởi nói.
Mổ xong rồi thì... Dạ cô khỏe rồi, cô khỏe lắm, rồi cô đi được rồi, mai tính mai là xuất viện nè.
Cùng với trang thiết bị hiện đại, không gian bệnh viện thoáng mát, tạo cảm giác thư thái, giúp người bệnh mau chóng hồi phục. Năm 2023, bệnh viện khám trên 240.000 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú hơn 25.000 bệnh nhân, đạt gần 128% kế hoạch, phẫu thuật gần 7.500 bệnh nhân, đạt trên 125% kế hoạch. Hiện nay, Bệnh viện quân y 121 là một trong các cơ sở y tế uy tín, được các trường y gửi sinh viên đào tạo đại học và sau đại học thực hành lâm sàng. Anh Trần Vi Phước, sinh viên trường Đại học Y Dược Cần Thơ, chia sẻ.
Qua quá trình thực tập tại bệnh viện, các bác sĩ đã hướng dẫn chu đáo. Qua đó, tôi đã rèn luyện tâm lý tiếp xúc với bệnh nhân và nâng cao kỹ năng khám và chữa bệnh.
Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, hai lần tập thể bệnh viện và 6 cá nhân được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 3 đồng chí được tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân, 54 đồng chí được tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Những thành tích đó là minh chứng cho sự cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ và thương binh, bệnh binh, của cán bộ nhân viên qua các thời kỳ, những người có công khai phá, đặt nền móng xây đắp Bệnh viện quân y 121 hôm nay. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, cùng niềm tự hào khi 60 năm qua luôn thực hiện đúng phương châm sâu y lý, giàu y đức, giỏi y thuật, là niềm tin, động lực để các thế hệ cán bộ nhân viên Bệnh viện quân y 121 tiếp tục xây dựng dung đắp bệnh viện thành địa chỉ tin cậy về chăm sóc sức khỏe của quân dân, đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.
Ta tự hào là thầy thuốc Việt Nam, chăm sóc bệnh cần khuya sớm vượt hiểm nguy xua màn đêm bất hạnh. Ta là người chăm sự sống sinh linh, ta tự hào là thầy thuốc Việt Nam, là đóa hoa thơm giữa mùa xuân đất nước. Sóng gió không ngăn thuyền đã lên phía trước, tập thể an vui bao lớp lớp người. Xưa tập phòng tuyến chỉ trong tầm tối, đồ quân gian trang hôm nay tươi anh hồng nở trang sách mới, đường vinh quang ở phía trước gọi bao nhiêu lớp người, lòng kiên trung và trí thức đi xây đắp ngày mai, còn ghi sâu lời bác nhắc rằng lương y như mẹ hiền, bằng lương tâm và ý đức ta luôn luyện rèn. thuốc bệnh nhân ân cần khuya sớm, vượt hiểm nguy xua màn đêm bất hạnh. Ta là người chăm sự sống sinh linh, ta tự hào là thầy thuốc Việt Nam, là đóa hoa thơm giữa mùa xuân đất nước. Sóng gió không ngang thuyền đã lên phía trước, tập thể an vui bao lớp lớp người. Xưa tập hồng tiền chim trong tâm tôi, tổ quốc sang trang hôm nay tươi ánh hồng nở trang sạch mới, đường vinh quang ở phía trước gọi bao nhiêu lớp người, đồng kiên trung và tri thức đi xây đắp ngày mai, còn ghi sâu lời Bác nhắc rằng lương y như mẹ hiền, bằng lương tâm và ý đức ta luôn luyện rèn, đường vinh quang ở phía trước gọi bao nhiêu lớp người, đồng kiên trung và tri thức đi xây đắp ngày mai, còn ghi sâu lời Bác nhắc rằng lương y như mẹ hiền, nghề y ta thật cao quý tự hào là thầy thuốc Việt Nam.
Thưa quý thính giả và các đồng chí, chia tay đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Quân y 121 trong lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống, mời quý thính giả và các đồng chí cùng đến Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 416 theo dõi các kiếp xe tăng BT-76 miệt mài luyện tập, sẵn sàng tham gia hội thao Trung đội Tăng Thiết Giáp giỏi toàn quân năm 2024 do binh chủng Tăng Thiết Giáp tổ chức.
Tham gia hội thao năm nay, Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 416 có hai kiếp xe chính thức, một kiếp xe dự bị với 18 thành viên tranh tài các nội dung bắn chiến đấu, lái tổng hợp vật cản, cấp cứu thương binh và đưa thương binh ra khỏi xe, liên lạc mạng ba đài có đài dược cấp, thay mắt xích, biểu diễn tiểu phẩm và thực hiện video công tác huấn luyện xây dựng chính quy quản lý kỷ luật. Với nhiều nội dung như vậy, đơn vị tổ chức quán triệt nhiệm vụ cụ thể từng thành viên, xây dựng ý chí quyết tâm, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ trong từng công việc. Trong đó, tập trung bảo đảm tốt tình trạng kỹ thuật xe, củng cố thao trường bài tập sát với quy chế hội thao. Thiếu tá Lê Thanh An, đội trưởng đội hội thao Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 416 cho biết.
Lựa chọn những đồng chí là có kinh nghiệm về trình độ lái xe, trình độ bắn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị và quá trình diễn tập hàng năm. Sử dụng thành thạo vũ khí trang bị trên xe và thứ hai là có nhận thức tốt và thứ ba đó là có nền tảng thể lực tốt.
Nội dung lái tổng hợp, vượt vật cản quy định, kiếp xe thực hiện đúng trình tự, chạy đúng đường, vượt chính vật cản. Nhờ tham gia diễn tập hàng năm và được huấn luyện thuần thục, thượng úy Phan Văn Quân, thành viên đội hội thao cùng các thành viên thực hiện tốt công tác chuẩn bị cơ động nhanh, bảo đảm thời gian.
Lái vòng tổng hợp, vượt qua các cái vật cản vào ban ngày, đặc biệt là qua một số cái vật cản rất chi là nguy hiểm và có cái tính độ khó rất cao, như là hào chống tăng, bãi đánh phá, cầu vệt băng. Trong quá trình luyện tập thì chúng tôi, bản thân người lái xe thì cũng thường xuyên là chú tâm, xử lý linh hoạt, cũng như là phải có cái sức khỏe.
Cũng là thành viên đội hội thao, thượng úy Nguyễn Bá Quy được giao nhiệm vụ trưởng xe và xử lý tình huống thay mắt xích trong điều kiện dã ngoại khẩn cấp.
Trong quá trình thay mắt xích thì cái khả năng mất an toàn rất là cao, cho nên là cái vấn đề là nhanh nhưng mà phải đảm bảo an toàn. Quá trình là phối hợp phải nhịp nhàng giữa đồng chí nạp đạn và đồng chí trưởng xe và đồng chí lái xe.
Để thực hiện tốt nội dung cấp cứu thương binh ra khỏi xe tăng trong điều kiện địch sử dụng chất độc hóa học, hơn một tháng qua, trung úy Nguyễn Cảnh Đăng và đồng đội tranh thủ luyện tập thuần thục thao tác.
Tôi phải nhanh chóng là tiếp cận thương binh ở trong xe và thực hiện tìm ra vết thương của thương binh, nhanh chóng băng bó thương binh và thực hiện phải đúng yêu cầu kỹ thuật động tác và làm sao bảo đảm cho thương binh là nhanh chóng để đưa thương binh từ trong xe ra khỏi xe, đưa thương binh về vị trí đã được đánh dấu trước, nhanh chóng quay trở lại xe để thực hiện nhiệm vụ.
Trực tiếp kiểm tra và theo dõi các nội dung, Thượng tá Quỳnh Thanh Tuấn, Phó Lữ đoàn trưởng Tham mưu trưởng Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 416, biểu dương toàn đội tổ chức luyện tập chặt chẽ, đồng thời yêu cầu từng thành viên trong đội tuyển cần tiếp tục phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, tích cực luyện tập, thường xuyên trao đổi rút kinh nghiệm sau mỗi lần tập, quyết tâm đại diện cho quân khu tham gia hội thao đạt kết quả cao nhất, an toàn tuyệt đối.
Năm nay là nó nhiều cái nội dung hơn, thời tiết khí hậu là nắng nóng, Cho nên là cái việc luyện tập của anh em là sức khỏe là nó cũng không có được tốt, nhưng mà với tinh thần trách nhiệm cao thì các thành viên kiếp xe tích cực luyện tập, thực hiện đúng theo cái quy chế của binh chủng tăng thiết giáp mà đặt ra, phấn đấu là đạt kết quả tốt.
Qua kiểm tra các nội dung, nhất là bài lái bắn đạn thật, đều bảo đảm yêu cầu tiêu diệt mục tiêu. Hiện tại, các thành viên của Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 46 Quân khu 9 sẵn sàng lên đường tham gia hội thao Trung đội Tăng Thiết Giáp giỏi toàn quân năm 2024 với quyết tâm đạt kết quả cao nhất.
Lính tăng khỏe, lính tăng trẻ, lính tăng đẹp trai, chúng tôi sinh ra cùng một lữ đoàn, nơi gắn bó đã bao thế hệ. Từ miền Đông Giang lao anh dũng về miền Tây đất mẹ cừu lao. Thắm chân đầu đắm chiến binh điều, chân phu cường quang lưng chiến công, đánh quyền hay hiệp đồng tuyệt đẹp, sức mạnh sẽ tan và tinh thần chiến trường. Người năm dũng mãnh biết bao gian khổ, máu xương đã đổ để đất bạn hồi sinh. Truyền thông sáng ngời là lữ đoàn tôi, truyền thông sáng ngời là lữ đoàn tôi. Trẻ lính tăng đẹp trai, chúng tôi sinh ra cùng một lữ đoàn, nơi gắn bó đã bao thế hệ. Từ miền Đông Giang lao anh dũng về miền Tây đất mẹ cừu lao. Thắm chân đầu đắm chiến binh điều, chân phu cường vang lưng chiến công, đánh tuyển hay hiệp đồng tuyệt đẹp, sức mạnh sẽ tan đội tiên chiến chiến trường.
Kính thưa quý thính giả và các đồng chí, cách đây 70 năm, từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã tiến hành trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ, làm nên chiến thắng chấn động địa cầu, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Nhân kỷ niệm 70 năm sự kiện đặc biệt này, Ban biên tập chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang Quân khu 9 mở chuyên mục Chiến thắng Điện Biên Phủ mốc son lịch sử. Thời gian còn lại của chương trình, mời các đồng chí và quý thính giả nghe bài Trận đánh mở màn chiến dịch tiêu diệt cụm cứ điểm Him Lam.
Thực hiện kế hoạch tác chiến Đông Xuân 1953-1954. Hội nghị Bộ Chính trị họp ngày 6 tháng 12 1953 thông qua quyết tâm của Tổng quân ủy, tập trung đại bộ phận chủ lực tinh nhuệ mở chiến dịch tiến công tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Để thực hiện quyết tâm trên, sau khi tính toán kỹ, Bộ Chỉ huy chiến dịch quyết định thay đổi phương châm tác chiến ban đầu từ đánh nhanh, giải quyết nhanh sang đánh chắc, tiến chắc. Cách đánh tập trung ưu thế binh quả lực, đánh từng trận hay một số trận gối đầu liên tiếp, diệt từng cứ điểm, cụm cứ điểm ngoại vi, bóc vỏ từ ngoài, mở đường tiến vào cánh đồng Mường Thanh. Với cách đánh này, Bộ Chỉ huy chiến dịch chọn Him Lam là mục tiêu mở đầu. Đại đoàn 312 thiếu trung đoàn 165 được tăng cường hai đại đội sơn pháo 75mm, hai đại đội cối 120mm có nhiệm vụ tiến công Him Lam, mở đầu chiến dịch Điện Biên Phủ. Quá trình chiến đấu được hai đại đội lựu pháo 105mm trực tiếp chi viện. Him Lam là cụm cứ điểm mạnh do tiểu đoàn 3 thuộc lữ đoàn Lê Dương 13 phòng giữ, gồm 3 cứ điểm dưỡng chắc. Ở từng cứ điểm, lô cốt và chiến hào được xây dựng kiên cố, có sự bao bọc của 4 đến 6 hàng rào dây thép gai, xen kẽ các bãi mìn rộng từ 100 đến 200 mét. Tuy nhiên, Bộ Chỉ huy chiến dịch vẫn quyết định chọn Him Lam để mở màn chiến dịch vì nhận thấy cụm cứ điểm này tồn tại điểm yếu không thể khắc phục. Đó là một vị trí đột xuất nằm cách phân khu trung tâm 2,5 km. Khoảng cách này cho phép ta tập trung sức mạnh cần thiết, cô lập Him Lam trong một thời gian nhất định để tiêu diệt. Nếu trận đánh kết thúc trong đêm, khả năng tăng diện của địch từ phân khu trung tâm hoặc các cứ điểm lân cận có thể loại trừ. Theo đúng kế hoạch, 17 giờ ngày 13 tháng 3 1954, pháo binh ta thực hành quả lực, chuẩn bị đạt hiệu quả cao, tạo điều kiện cho các lực lượng tiến công của đại đoàn 312 cơ động chiếm lĩnh trận địa xuất phát xung phong. 18 giờ 30 phút, ta bắt đầu mở cửa, tiểu đoàn 11 trung đoàn 141 tiến công hướng chủ yếu, tiêu diệt cứ điểm 1, 102, tiểu đoàn 428 tiến công hướng thứ yếu, tiêu diệt cứ điểm 2, 101A. Tiểu đoàn 130, trung đoàn 209 tiến công cứ điểm 3, 101B. Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt, nhất là hướng chủ yếu của trung đoàn 141. Đến 23:30, trung tâm đề kháng Hiêm Lam của địch hoàn toàn bị tiêu diệt, 270 tên bị bắt sống, tiểu đoàn Lê Dương 3 bị loại khỏi vòng chiến đấu. Xuất phát từ lòng nhân đạo và cũng là đòn cân não khoét sâu điểm yếu về tinh thần của binh lính địch. Sáng ngày 14 tháng 3, Bộ Chỉ huy Chiến dịch cho phép quân Pháp ở Mường Thanh ra nhận thương binh ở một địa điểm do ta quy định. Việc một trung tâm đề kháng được phòng ngự rất kiên cố và tiểu đoàn Lê Dương 3, một đơn vị thần thoại chưa bao giờ bị thua một trận nào, bị tiêu diệt quá nhanh, đã làm cho Bộ Chỉ huy quân Pháp bàng hoàng và binh lính địch ở các cứ điểm khác trong tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ lo sợ. Đối với ta, trận thắng mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ đã cổ vũ rất lớn tinh thần chiến đấu của bộ đội, đồng thời khẳng định việc chọn Hiêm Lam là mục tiêu mở đầu là kết quả phân tích đánh giá chính xác những điểm yếu chí tự của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ nói chung và Hiêm Lam nói riêng. Thừa thắng sắp tới, đêm 14 rạng ngày 15 tháng 3 1954, quân ta đánh chiếm toàn bộ đồi Độc Lập, tiếp đó là Bản Kéo, trong khi kẻ địch có hai tiểu đoàn xe tăng cấp tốc hung hãn phản kích. Chỉ với thời gian rất ngắn, quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng đã sang phẳng và làm chủ cả ba cứ điểm phía Bắc ngoại vi, tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Để từ đó anh dũng chiến đấu suốt 56 ngày đêm, trong điều kiện máu trộn bùn non, cơm vắt, sốt rét rừng, đã hiên ngang làm nên một Điện Biên chấn động địa cầu.
Hôm qua đánh trận Điện Biên chiến hào xuất kích, đôi lát ta tiến vào.
Các đồng chí và quý khán giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9 tuần này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý khán giả và các đồng chí trong chương trình tuần sau, phát sóng lúc 6:30 Chủ nhật ngày 24 tháng 3 và phát lại lúc 16:50 cùng ngày trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thân ái chào tạm biệt.